Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
hết chưa? Tại không có lắc chuông mà phải không? Thầy đâu nghe lắc chuông nó vô hết chưa? Chưa đến giờ hả? À, đâu chờ bên hành đường chút đi. Chứ không thôi bên hành đường nhanh nhanh chút hả? Bằng con nói hả? Ra ngoài niết bàn là nói cuối cùng. Nó cứ cùng Hoa Nghiêm nói đầu tiên nhưng mà rất là quan trọng. Khi Đức Phật nói Hoa Nghiêm không ai hiểu chừng, cho nên Đức Phật mới phải nói A Hàm, rồi nói tới Phương Đẳng, rồi nói tới Bát Nhã, rồi mới nói tới Pháp Hoa Niết Bàn. Pháp Hoa Niết Bàn được gọi là thật pháp, còn Phương Đẳng hay là A Hàm thì đều được gọi là quyền pháp. Chưa vô hết mà phải không? Cho nên chưa mở đầu đâu. Cái này là nói rào chơi thôi. thì Pháp Hoa được gọi là thật pháp, tức là chỉ ra chân lý, còn mấy cái kia là nói quyền, là nói quyền pháp. Quyền tức là phương tiện thôi, phương tiện là dẫn dắt, dẫn dụ để cho người ta có thể hiểu, rồi sau đó thì mới nói đến cái thật pháp. Thì cũng y như trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật ví dụ vậy. Ví dụ như là hóa thành dụ, phẩm hóa thành dụ, kinh Pháp Hoa Đức Phật nói đó là giống như cái người hướng đạo dẫn mấy người kia đi đường, đi đến một cái kho tàng. Nhưng khi mà cái kho tàng nó xa quá, trông gai vất vả quá, cho nên dọc đường người nào cũng nản chí, thối tâm thối chí. Cái người hướng đạo cái thấy mấy người này thối tâm thối chí, cho nên phải tạm thời biến hóa ra những cái làng mạc với lại thành quách, để cho những người mà thối chí kia người ta được nghỉ ngơi, người ta được hưởng, tức là người ta có thành quách làng mạc để cho người ta có chỗ đi chơi, nghỉ ngơi, khỏe khoắn, vui vẻ, vui thích, hưởng mọi sự vui thích. Rồi vui thích đâu đó rồi, lấy lại sức khỏe đâu đó rồi, thì cái người hướng đạo cũng bảo là chỗ này chưa phải là chỗ đến đâu, mà chỗ đến là còn đi tiếp nữa, mà chỗ đến còn hơn cái chỗ này nhiều lắm. Thành ra cái thành đó chỉ là phương tiện thôi. Thì Đức Phật sợ là giống như là mình đây cũng vậy, học Phật 10 năm. Nhưng mà như hôm qua có đề cập tới nó 54 người. Nhưng mà còn lại đếm trên tay có đâu cỡ chừng 6-7 người, cộng cả hai người đi tu. Thì mình thấy ngay rằng là cái con đường đó nó chông gai thế nào, nó hiểm trở thế nào, người ta bị thối chí như thế nào. Cái con đường đó là nó đòi hỏi mình phải có sức kiên nhẫn và dai dẳng và chịu đựng đó, mọi cái chướng ngại. Còn không thì nó thối thấp, cho nên gọi là thối Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là cái tâm mà cầu được cái cứu cánh, tức cầu được Phật quả cũng như là cái kho báu vô tận đó. Tại vì giống như người đến được kho báu vô tận, người làm chủ kho báu vô tận đó, thì người đó muốn gì được như ý. Thì người mà thành Phật rồi á, thì người đó được một cái hạnh phúc là đúng nghĩa là như ý. Nghĩa là muốn mình hết khổ là hết khổ, muốn mình không khổ là không khổ, muốn an là an, muốn siêu là siêu, không cần cầu nữa, mà tự tại như ý của mình. Mà không những như thế mà còn có cái khả năng rằng là muốn cho ai an có khả năng làm cho người đó an, muốn giúp đỡ ai có khả năng để giúp đỡ. Cho nên Phật quả được ví cũng giống như là một cái kho báu vô hạn như vậy. Người nào mà chứng được cái trí tuệ ngôi trên đó, thì cái người đó cũng được những cái như ý túc như vậy. Người đó cũng được cái tự tại như vậy. Nhưng mà để mà được cái trên con đường mà để đạt đến kho báu ngôi trên đó, thì chướng ngại rất là nhiều, chông gai rất là nhiều, cái thử thách rất là nhiều. Thì chính vì vậy Đức Phật có thể phương tiện mà đặt ra các quả vị, tức là người tu chứng cái quả này, người tu chứng cái quả kia. Đến tất cả các quả đều gọi là phương tiện. Và cuối cùng Đức Phật nói đến thật pháp, tức là chỉ có Phật quả thôi mới chân chính giải thoát. mới là rốt ráo, mới là tự tại rốt ráo. Cho nên kinh Pháp Hoa mới được gọi là thật pháp, hay là do nơi cái trí tuệ chân thật của Đức Phật. Mấy cái Đức Phật chỉ nói quyền pháp thôi. Vì vậy mà kinh Pháp Hoa được tụng hoài, mà còn có khi được tụng nhiều hơn kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm mà ít được tụng, ở chùa chiền này nọ tụng thì tụng Pháp Hoa không. Thứ nhất có hai cái lý do. Thứ nhất là bởi vì Pháp Hoa kinh được chư Phật xưng tán vô cùng. Cái thứ hai á, bởi vì có lẽ Pháp Hoa nó ngắn hơn, tụng khỏe hơn, cái kia dài quá. Tụng xong bộ kinh công đức bằng nhau mà cái này bỏ ra có một ngày, cái kia bỏ ra 7 ngày lắm. Thôi lấy ngày mà công đức nhiều bằng 7 ngày đỡ hơn. Có lẽ tại vậy. Đó với tâm ý chúng sinh so đo thì sẽ thấy là ưa tụng Pháp Hoa hơn. Vì vậy mà kinh Hoa Nghiêm ở Việt Nam mình ít người biết đến, nhưng mà Pháp Hoa thì phải nói hầu hết ở chùa chiền nào cũng đầy kinh Pháp Hoa hết. Không có chùa nào mà thiếu cái kinh Pháp Hoa. Thôi bây giờ vô đủ hết chưa? Đủ hết rồi phải không? Không còn thiếu ai hết. Nhưng mà mình biết rằng hệ thống kinh Pháp Hoa gọi là nhất thừa pháp, không gọi là đại thừa, không gọi tiểu thừa gì nữa, mà gọi là nhất thừa. Tức là chỉ có một thừa thôi, không có phân đại tiểu nữa. Bởi vì ở nhất thừa không còn có đại, không còn có tiểu. Bởi vì cái trí tuệ của Đức Phật nó trùm khắp hết. Cho nên Đức Phật có một cái danh xưng gọi là vô lượng quang Phật. Tức là Amitabha, Amitabha Buddha, hay là A Di Đà Phật đó. Việt Nam mình thường nói nó nghĩa là vô lượng quang Phật, vô lượng trí tuệ. Trí tuệ của Đức Phật không thiếu sót, nghĩa là không một pháp nào Đức Phật không thông suốt. Hay là nói một cách khác, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Bởi vì thực tướng của các pháp á đều chung một thể. Đó, thể đó là không. Cho nên chính vì như vậy đó mà pháp nào cũng là không, cho nên pháp nào cũng là Phật pháp. Cho nên Đức Phật khi mà chứng ngộ được thực tướng của các pháp, tức là không pháp là các pháp đều bình đẳng với nhau trên cùng một cái thực thể đó, thì Đức Phật từ tất cả các pháp ở thế gian này, Đức Phật đều thấy nó là bình đẳng, vô sai biệt và đều là một. Đó là gọi là nhất thiết hay là vô lượng, quy nhất. Nhưng mà rồi chính khi Đức Phật thấy được như vậy, thì Ngài lại từ cái một đó mà Ngài lại phương tiện nói ra vô lượng các nghĩa, vô lượng các pháp. Mà gọi rằng là từ một mà nói ra nhất thiết, từ một nó sinh ra nhất thiết, mà tất cả các pháp thì nó cùng một thể, mà một thể đó nó ứng dụng ra vô lượng dụng, tức là nhiều cái dụng lắm. Chẳng hạn một thể là điện thôi, nhưng mà nó ứng dụng ra nó thì vô lượng vô số phương cách. Điện có thể làm một cái máy sưởi, làm một cái máy lạnh, làm cho làm cái máy quạt, làm cái máy sinh tố, làm máy gì, thì điện ở mỗi một cái máy như vậy đó, thì cái ứng dụng của nó khác nhau. Cái ứng dụng có khác nhưng mà cái thể là một, nó đều đồng hết. Như vậy tức là từ một mà ứng dụng ra nhất thiết, tức là vô số vô lượng, mà từ nhất thiết nó quy về một. Cho nên nhất thiết là một, mà một là nhất thiết. Hay nói một cách khác á, tức là bởi vì Phật tức tâm, kinh Pháp Hoa nói tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, cho nên Phật tức tâm, tâm tức Phật. Hay là pháp là Phật, mà Phật là pháp. Thì thường thường mình hay nói là Phật pháp, Đức Phật và Phật pháp. Mình có thể chia trẻ nó riêng ra, nhưng mình nhìn trên cái sai biệt trí thì mình thấy nó chia làm hai, tức là Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Nhưng trên cái thật trí thì mình thấy hai cái đó là một. Đức Phật là pháp, mà pháp là Đức Phật. Tại sao vậy? Người nào là người có trí tuệ, là người nào người mà chứng được cái thực tướng của các pháp đó gọi là có trí tuệ. Mà khi chứng được, nhìn thấy được cái thật tướng các pháp, hay là hiểu biết được cái thật tướng của các pháp, thì thực tướng đó, cái trí tuệ đó với mình á, nó là một chứ không phải là hai. Những cái gì đó đối với mình nó là một, là của mình. Chẳng hạn như tài sản là của mình, chức tước là của mình, danh vọng là của mình, nó có thể lìa mình đi được. Những cái thấy, cái biết, cái trí tuệ nói trên đó, không lìa mình được. Chẳng hạn bây giờ mình nói như hồi xưa có ông triết gia của Tây Phương nổi tiếng Đề Cạc cũng nói chẳng hạn, bảo là tôi suy tư tức là tôi hiện hữu. Tôi biết là tôi có là bởi vì tôi có vận dụng cái ý nghĩ là tôi mới biết là tôi có hiện hữu. Và tôi có vận dụng ý nghĩ tôi mới biết rằng là thiên hạ có và mọi người có. Hay là nói cách khác hơn là tôi là cái ý nghĩ. Thế nhưng mà cái ý nghĩ đó nếu mà nó chật, tức là nó không nhìn thấy đúng cái thực tướng các pháp thì gọi nó là phi pháp. Thì cái ý nghĩ đó nó là chúng sinh. Nó là mình nhưng mà là giả ngã, là chúng sinh bởi vì chật. Nếu cái thấy đó mà nó thấy được thực tướng, tức là nó gọi là thấy được chính pháp, thực tướng là chính pháp, mà thấy giả tướng tức là phi pháp, thì thấy được chính pháp tức là trí tuệ, tức gọi là Phật. Thì Phật với chúng sinh nó chỉ có tách biệt ở một cái điểm đó nói trên thôi, hay là nó cái khác hơn pháp của Đức Phật, từ cái to cái nhỏ cái lớn cái gì cũng là pháp Phật hết, cũng là pháp hết. Hay nói cái khác hơn, chẳng hạn như người ta nói đạo, đạo là cái gì, người nào giác ngộ được đạo đó là người đó là người thành Phật hay là giác ngộ. Mà đạo đó chính là cái thấy được các pháp, cái mà hiểu được các pháp, cái mà tìm cầu và tu tập và học hỏi, tức là học hỏi và tu tập là để thấy được cái thật của các pháp, gọi là đạo. Gì thì đạo đó là đâu cũng là đạo hết, cho nên cái nhỏ nhất cũng là đạo mà cái lớn nhất cũng là đạo. Hay nói một cách khác hơn, từng phần tử cũng là đạo mà tổng thể cũng là đạo. Hay nói một cách khác nữa, ví dụ cụ thể nữa để cho nó dễ hiểu chút xíu, tức là nước biển chẳng hạn. Thì biển là gì? Biển là hết, đại dương mông mênh, nhưng mà vấp một nắm lên nó cũng là biển nữa, chứ không phải biển là mông mênh nó. Còn vấp một nắm lên nó, cái nắm đó không phải là biển. Nếu mà nắm cái nắm đó lên không phải á, hay là nó bị, nó là từng phần, cho nên rằng là từng cái bọt nước ở trong biển cũng là biển, mà tất cả cái khối nước lượng vô số ở trong biển cũng là biển, cũng là biển nữa. Chứ nếu chỉ là tổng thể là biển mà không phải phần tử là biển á, thì khi người ta vốc đi thì cái biển nó hết gọi là biển, tại nó bị mẻ, nó bị thiếu sót. Nhưng mà có vốc đi bao nhiêu đi chăng nữa thì biển vẫn là biển, tức là bất giảm. Có đổ thêm nước xuống đi bao nhiêu đi chăng nữa thì biển nó vẫn là biển, tức là bất tăng. Cho nên cái bản thể nó như thế, nó không tăng giảm, không suy lường. Như vậy thì mình biết rằng là từng cái bọt nước cũng là biển, mà tổng số lượng nước đó cũng là biển. Cho nên một đó cũng là đạo, mà nhất thiết đó cũng là đạo, hết thầy đó cũng là đạo. Vì vậy mà mới nói là một là vô lượng, và vô lượng nó là một, hay nhất thiết là một là nhất thiết. Thì tập nghe cho quen đi, nghe cái quen thép cái rồi thì từ từ nó hiểu. Nghe lần đầu thì thấy nó chưa hiểu đâu, nghe 2-3 lần thấy mới hiểu đó. Thế thì trước khi mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa này, tức là nói đến cái thực tướng, tức là người nào mà thấy được thực tướng của các pháp thì người đó là bắt đầu thấy được cái chân lý. Thấy được cái chân lý tức là có nghĩa nhận ra được cái chân ngã. Tại vì cái lý đó, cái trí tuệ đó chính là ngã. Mà nếu trí tuệ đó đúng á, tức là gọi là thấy trúng chân lý, thì là thấy trúng chân ngã. Mà nếu cái trí tuệ đó mà chật bệnh vô minh á, mê muội á, thì chính cái mê muội đó chấp cái đó là ngã, mà chấp cái mê muội là ngã, cho nên cái ngã đó là vọng ngã. Còn nếu thấy cái thực pháp là ngã thì ngã đó là chân ngã, là thấy chúng. Thế thì trước khi Đức Phật thuyết cái kinh này thì mình thấy ngay là khi Đức Phật thuyết Pháp Hoa Kinh là cái bộ kinh rất là lớn của Phật Pháp cái gì. Thì trước khi Đức Phật thuyết Pháp Hoa Kinh thì Đức Phật thuyết kinh gì trước đó, ở trong kinh Pháp Hoa kể. Lúc bây giờ nói tắt thôi, trong kinh Pháp Hoa kể. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn đó, hàng tứ chúng vây quanh cúng dường cung kính ngợi khen tôn trọng. Vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chính định Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân và tâm của Phật đều không lay động. Tức là sau khi Đức Phật thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa Xứ xong á, thì Đức Phật mới bắt đầu nhập vô cái tam muội đó, rồi thân tâm bất động như vậy. Rồi Đức Phật mới từ nơi khi nhập cái định gọi là Vô Lượng Nghĩa Xứ tín. Bây giờ Đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặn mày, Đức Phật có cái tướng tốt là cái tướng có cái lông mày trắng ở đây, phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn 8.000 cõi ở phương đông bên dưới, thời chiếu đến địa ngục A Tỳ, bên trên thì đến trời sắc cứu cánh. Chúng sinh ở cõi này đều thấy cả 6 loài chúng sinh ở các cõi nước khác. Thì đại khái là khi Đức Phật thị hiện tướng phóng hào quang và chiếu sáng các cõi như vậy, sau khi nói kinh Vô Lượng Nghĩa xong á, thì đại chúng không hiểu. Thì Di Lặc mới nói là không biết hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần tướng này là do nhân duyên gì mà hiện cái điềm lành như vậy. Nhưng mà Di Lặc không biết là nên bảo ai hỏi. Và Di Lặc mới phải thỉnh Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi là lý do gì mà Đức Phật hiện như vậy, hiện tướng như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng là do vì cái nhân duyên sắp sửa nói Pháp Hoa Kinh. Tức là trước khi Đức Phật thuyết Pháp Hoa Kinh thì Đức Phật thường thường nói Vô Lượng Nghĩa Kinh, coi như là khởi đầu của Pháp Hoa vậy. Như vậy thì mình biết rằng là cái kinh Vô Lượng Nghĩa này được xếp vào trong cái hệ thống gọi là Nhất Thừa Pháp, tức là cùng một hệ thống với Pháp Hoa Kinh. Thì cái kinh Pháp Hoa mình biết là khởi đầu là Ngài Văn Thù Sư Lợi là người nêu ra, cho nên tượng trưng cho trí tuệ thật trí. Tức là do trí tuệ mới khai phát được cái Nhất Thừa đó, mới hiểu được cái Nhất Thừa. Và phẩm thứ 28 là phẩm cuối cùng đó, là phẩm Phổ Hiền Khuyến Pháp. Tức là do hạnh nguyện mới có thể thành toàn được, mới thành toàn được cái chứng được cái chân ngã nó trên, tức là cái giáo lý tối thượng nó trên, cái Nhất Thừa tối trên, tức là thành Phật quả. Tức là thành Phật đó phải do là do nơi trí tuệ khởi phát và do nơi hạnh nguyện thành toàn. Thì cũng giống như Hoa Nghiêm khác, tức là trí tuệ với lại cho nên học Phật cầu trí tuệ thì cần phải có nguyện lực là như vậy. Nếu không có nguyện lực, nếu không phát nguyện, cho nên học Phật mới phải thọ giới, mới phát nguyện, phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là tâm cầu thành Phật Đạo, tâm cầu độ chúng sinh. Tại vì cầu thành Phật là để giải thoát cho mình, nhưng mà cũng phải có cái tâm mà cầu độ chúng sinh nữa. Tại vì giải thoát cho mình chưa đủ để giải thoát, mà phải giải thoát cho chúng sinh mới đủ gọi là giải thoát viên mãn. Tại vì nếu mình giải thoát cho mình thôi á, mà mình không có năng lực giải thoát cho người, thì mình vẫn còn có phiền não. Tức là chẳng hạn thì dù bây giờ mình được như vậy rồi, nhưng mà những người thân của mình không được và mình cứu không được, thì cái thoát đó của mình vẫn là một cái thoát không rốt ráo, không viên mãn, còn trói buộc. Tức là chẳng hạn bây giờ mình được thoát rồi, mình được sung sướng rồi, nhưng mà mình biết những người thân của mình còn kẹt, còn khổ trong cái cảnh khổ đau, thì mình đâu có thể nào yên được sung sướng. Cho nên dĩ nhiên có cái năng lực giải thoát cho mình và có cái năng lực giải thoát cho người nữa, thì cái đó mới là cái giải thoát viên mãn. Còn nếu mà chỉ tự giác mà không giác tha nổi, thì cái tự giác nói trên chưa được gọi là giác hạnh viên mãn, tức là một cái giác toàn vẹn và viên mãn. Cho nên bắt buộc phải có cái năng lực để giác ngộ cho người. Đó là nói về phần trí tuệ của Bồ Đề Tâm. Cho nên Bồ Đề Tâm phải thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sinh. Nói về mặt từ bi của Bồ Đề Tâm đó, thì do chính vì nơi nương nơi từ bi, kia là nói về mặt tuệ, đây nói nương về mặt từ bi. Do chính vì từ bi để độ chúng sinh, phát tâm độ chúng sinh, cho nên mới thành tựu. Vì phát tâm độ chúng sinh, tức là phát tâm tu thiện pháp, mà phát tâm cứu độ chúng sinh, mà cứu độ chúng sinh vô lượng, cho nên bi vô lượng, từ vô lượng. Mà do từ bi vô lượng như vậy á, cho nên thiện pháp vô lượng, thành tựu được vô lượng thiện pháp. Mà thành tựu vô lượng thiện pháp thì mới thuận với chính pháp. Tại vì không còn những cái quả của ác nghiệp. Với lại hai nữa đó, chẳng hạn tại vì khi mình nghĩ thiện pháp đối với Phật pháp là thật ra chỉ có một thiện pháp thôi, tức là Bồ Đề Tâm, tức là bi tâm, bi nguyện. Tại vì thiện pháp nào đi, ở thế gian nào đi, cũng đều là một cái thiện pháp tương đối và không rốt ráo và không được gọi là thiện đúng nghĩa. Cho nên những cái pháp thiện nó được gọi là hữu lậu pháp. Những pháp thiện đó nó có thiện và có ác xen tạp, bất cứ cái thiện nào của thế gian, cho nên mới gọi là hữu lậu. Là bởi vì mình thiện với người này thì mình có thể ác với người nọ, mình giúp người này là vô tình mình có thể hại người khác. Luôn luôn ở cuộc đời như vậy, mình khởi một tâm thiện nào lên cũng là một tâm thiện, nó có giới hạn của nó, tức là có thiện với một nhóm này, có thiện với một quốc gia này, nhưng mà ác với lại một nhóm kia và một quốc gia khác. Nó luôn luôn như vậy. Cho nên cái thiện pháp đúng nghĩa đó là cái thiện pháp mà không có một tí xíu ác nào ở trong, tức cái thiện đó từ nhỏ, từ một cho đến nhất thiết. Thì cái thiện pháp đó mới được gọi là chân chính thiện pháp, mới gọi là chính pháp hay là thiện pháp đúng nghĩa. Thì chỉ có từ bi. Tại vì từ bi phát tâm cứu hộ chúng sinh, phát tâm vì chúng sinh, mà nhất thiết chúng sinh, chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Cho nên đó là thiện pháp nhất rồi, vô lượng thiện pháp. Cái thiện pháp nói trên không còn có phân biệt. Thường thường mình phát sinh tâm thiện đó, là mình phát sinh tâm thiện trong những cái hoàn cảnh rằng là có lợi, có lạc cho mình, tức là vì mình mà phát sinh thiện pháp hơn là vì người, đại đa số. Tức là chẳng hạn vì người đó là phe mình, vì người đó là giúp mình, cho nên mình làm lại cho người đó, hay mình giúp đỡ người đó. Mình giúp đỡ người phe mình chính là giúp đỡ mình. Mình giúp đỡ cho xứ sở của mình chính là giúp đỡ mình. Cho nên cái thiện pháp nói trên đó, nó còn được giới hạn ở trong cái tinh thần của quốc gia, ha? Trong cái tinh thần của quốc gia của mình, trong tinh thần của ngã sở. Cho nên thiện đó chưa hẳn là thiện. Nhưng mà cái thiện nào mà không còn có trong ngã và ngã sở nữa, nghĩa là không phân biệt kẻ đó là tha hay ngã, không phân biệt người đó là bạn hay thù, không phân biệt người đó là thiện hay ác. Thường thường mình phát sinh tâm thiện, mình cũng phát sinh tâm thiện với một người thiện. Mình phát sinh tâm thiện với một người dưới mình, một người đau khổ hơn mình. Còn mình không thể phát sinh được cái tâm thiện với một người hơn mình. Cho nên tất cả những cái phát sinh tâm thiện của mình, nó đều không phát xuất từ một cái, từ một cái tinh thần thiện pháp đúng nghĩa, một cái thiện đúng nghĩa. Mà cái thiện của mình khi nào nó cũng có một cái toan tính và so đo ghê lắm. Cho nên chính vì vậy từ bi mới được gọi là thiện pháp đúng nghĩa. Mà dĩ nhiên đạo Phật là đặt cái căn bản trên cái lý của nhân quả. Cũng như là khoa học ngày hôm nay nó văn minh phát triển là bởi vì nó thâm tín nhân quả. Cho nên con người nào thâm tín nhân quả thì trí tuệ phát sinh, thì thiện pháp phát sinh, mà thiện pháp phát sinh thì trí tuệ phát sinh. Tại người nào nhìn thấy được đúng cái bản chất của các pháp, nó tức là thiện đó, thì cái người đó gọi là người đó càng có trí tuệ. Người thấy được pháp nhiều chừng nào thì là trí tuệ nhiều chừng đấy. Thế thì rõ ràng là thấy rằng là người thấy được cái nhân quả chừng nào á, thì đối với thế gian pháp gọi là văn minh chừng đấy. Một nước văn minh khi nào cũng tin nhân quả. Động đất họ cũng đâu có tin, hồi xưa thiếu cái tin nhân quả cho nên không văn minh. Vì không tin nhân quả cho nên cho rằng là động đất đó là tự nhiên động đất, hay là có một ông thần ông động đất, hay là có một ông thần ông làm sấm, ông thần ông làm sét. Nhưng mà khi người ta tin tưởng vào nhân quả, người ta không tin như vậy, mà ta nghĩ là